Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư, phẩm 43, Phi Thị Tiểu Thừa, không phải là Tiểu Thừa, tập 481, Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Trường Đại học Xứ Quên, Anh Quốc, thời gian ngày 18 tháng 9 năm 2017, dịch giả Thích Thiện Trang. Kính chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Mời an tọa. Mời mọi người cùng tôi đồng quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tụng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, tỳ tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, tỳ tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ni Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1056, trang 1556. Bắt đầu xem từ hàng thứ năm, đề mục tinh tấn cầu pháp. Mời xem kinh văn. Đương khởi tinh tấn, thính tự pháp môn, vì cầu pháp cố, bất sanh thoái quốc xỉm ngụy chi tâm. Nghĩa là phải đề khởi tinh tấn lắng nghe pháp môn này, bởi vì cầu pháp nên không được sanh tâm thoái chuyển, cong quẹo, định bợ, giả dối. Tiếp theo là chú giải của niệm lão. Phải khởi tâm tinh tấn nghe nhận pháp môn này. Đoạn vừa rồi lại tha thiết khuyên đại chúng tin chắc đối với pháp môn tịnh độ này và kinh Vô Lượng Thọ. Đầu tiên nói, bởi vì cầu pháp nên không được sanh tâm thoái thất, cong quẹo, định bợ, giả dối. Bởi vì trong tứ hoằng thệ nguyện có nguyện pháp môn vô lượng thệ nguyện học, huống chi pháp tịnh tông này là pháp môn đệ nhất. Giả lại đại kinh này lại là kinh bậc nhất của tịnh tông. Đức Di Đà ở nhân địa phát tâm rằng,
giả liên cung dưỡng hành sa
sự cúng dường hàng sa thành, chẳng bằng kiên dũng cầu chánh giác. Vì cầu chánh giác trước tiên phải cầu chánh pháp, vì vậy không nên tự sanh tâm định bợ dối trá, thoái chỉ cho thoái chuyển, quốc là chỉ cho công quẹo co rút, xỉm quỳ chỉ cho giả dối. Những câu kinh văn này khiến chúng ta sâu sắc lãnh hội được chư Phật Như Lai,
Tổ sư Đại
Đức, Tổ sư Đại Đức
khổ khổ phổ xin điểm,
đắng miệng nhọc lòng khuyên nhủ chúng ta, sợ rằng chúng ta đem cơ hội trong đời này bỏ lỡ mất, đó gọi là thật quá đáng tiếc. Phật thường nói ở trong kinh, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người thực sự không dễ dàng. Trong kinh giáo thường nói, một khi đọa tam đồ là 5.000 kiếp. Vì sao lại nói lời như vậy? Bởi trong sáu đường luân hồi thì rất dễ đọa ba đường ác. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của chúng ta có thể nói là ở trong mỗi ngày đều tạo ác nghiệp. Thân thì làm ác, khẩu thì vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý thì khởi tâm động niệm, lắng lòng tư duy quan sát, xác thực là bất thiện thì nhiều, thiện thì ít, thân có ba, miệng có bốn, ý có ba, chính là 10 nghiệp thiện. Ý niệm thiện nhiều, thiện hạnh nhiều, thập thiện đạt thượng phẩm thì sanh cõi trời, đạt trung phẩm thì cõi người, hạ phẩm thì cõi Atula. Chúng ta không thể không biết. Tạo ác nghiệp, ác nghiệp khiến đọa tam đồ, thượng phẩm ác nghiệp đọa địa ngục, trung phẩm đọa ngạ quỷ, hạ phẩm đọa súc sanh. Cho nên thân người khó được là sự thật. Cơ hội rất là khó được thân người, nhưng trong đời này không nghe được chánh pháp thì nghiệp đã tạo hoàn toàn trái ngược với thập thiện nghiệp. Điều này nguy hiểm ra sao? Đời sau không đạt được thân người. Vì trung phẩm thập thiện mới được thân người. Không được thân người thì đi đến đâu? Đi vào tam đồ. Ở trong tam đồ bao lâu thì mới có cơ hội cho chúng ta lại đến nhân gian lần nữa? Phật nói với chúng ta là 5.000 kiếp. Quý vị thấy quá đáng sợ. Đây tính là tiểu kiếp. Trên kinh Phật thường nói về tiểu kiếp. Khi tuổi thọ của loài người dài nhất là 84.000 tuổi. Là thọ mạng dài. Còn ngắn nhất là 10 tuổi.
Có
tăng, có giảm.
我们现在这个时代是减
税。Thời đại hiện nay chúng ta đây là kiếp giảm.
Mỗi một năm giảm
một tuổi. Mỗi 100 năm giảm một tuổi.
Từ 84.000
tuổi
giảm đến thời gian chúng ta đây.
Giảm đến thời gian chúng ta đây. Thì tính là 100 tuổi.
À, 100 năm giảm một tuổi.
100 năm giảm một tuổi.
Giảm đến 10 tuổi.
Giảm đến 10 tuổi thì rất nhanh.
Tỉ mỉ
để quan sát sự việc này thì rất đáng sợ.
À, một tăng một giảm.
Một tăng một giảm.
Từ 84.000
tuổi giảm xuống 10 tuổi, rồi mới lại 100 năm tăng 1 tuổi.
Từ 10 tuổi tăng đến
84.000 tuổi. Đó gọi là một kiếp. Là tiểu kiếp. Không phải là đại kiếp. Thời gian một tăng một giảm. Dài lâu như vậy. Nếu như chúng ta rơi vào tam độ rồi, ở trong tam độ phải đợi 5.000 kiếp. Thông thường trong kinh Phật nói là đại kiếp. Chúng ta thì nói là tiểu kiếp. Tiểu kiếp cũng quá là đáng sợ rồi. Thời gian quá là dài. Thực sự ở trong kinh Phật có thí dụ nổi lên chìm xuống. Thời gian chìm dưới mặt nước dài. Ngoi lên mặt nước.
Hít
thở một chút không khí. Đó là nổi lên. Thời gian rất ngắn. Thí dụ này dễ hiểu. Nói rõ, lục đạo giống như là biển lớn. Hiện nay, chúng ta đang chìm trong nước biển đó. Thời gian lúc ngoi đầu lên ít. Thời gian chìm đắm ở dưới dài. Quá là kém xa. Nghĩ đến nỗi khổ đó. Nên bây giờ Phật nói với chúng ta. Chúng ta được thân người. Nghe Phật Pháp. Cơ hội này đã đến. Cơ hội này có thể giúp chúng ta ngay trong một đời này ra khỏi lục đạo luân hồi. Không làm lại trò chơi này nữa. Đó là người thật sự may mắn. Là được thân người, được nghe Phật Pháp. Hiện nay là từ Đại Mạc
Pháp
của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Về Pháp vận của Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời. Pháp vận là 12.000 năm. Thông thường nói thời kỳ chánh Pháp 1.000 năm. Cũng có rất nhiều người nói chánh Pháp 500 năm. Đều có căn cứ. Đều không phải là tùy tiện mà nói. Tượng Pháp 1.000 năm. Mạt Pháp 1.000 năm. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho đến nay đã hơn 2.000 năm rồi. Bất luận là chánh Pháp hay tượng Pháp đều đã qua rồi. Hiện nay là thời kỳ Mạt Pháp. Mạt Pháp 1.000 năm. Hiện tại cũng sắp xỉ qua 1.000 năm rồi. Hiện nay là ngàn năm thứ hai của thời kỳ Mạt Pháp. Về sau, đời sau không bằng đời trước.
Chúng
ta đem chân tướng sự thật này làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Thì mới có thể thật sự sanh khởi niềm tin đối với Tịnh Tông. Phật Pháp tuy là tốt, nhưng nhớ rằng đang thời kỳ mạt Pháp. Đến thời kỳ mạt Pháp 3.000 năm này đã biến chất rồi. Chúng ta từ trong lịch sử để nhìn, chỉ tính ở Trung Hoa, Phật Pháp là vào thời Đông Hán. Truyền đến Trung Hoa thời vua Minh Đế, lúc Hán Minh Đế Vĩnh Bình năm thứ 10. Đến ngày nay là 2.000 năm rồi.
2.000 年前,
2.000 năm trước,
前面的1000年,
1.000 năm trước đó
是佛的相法,
là thời kỳ tượng Pháp của Phật,
还有一点相法,
nhưng còn giống Phật Pháp một chút.
无论从哪方面去看,
bất kể từ phương diện nào để nhìn,
啊, 是, 没有,
vẫn là
không
hưng thịnh như thời chánh Pháp,
还有个模样在,
nhưng vẫn đang còn có dáng dấp.
啊, 今天到末法,
ngay đến thời mạt Pháp,
传到我们这个年代,
truyền đến niên đại chúng ta đây,
像不像? 不像,
giống hay không? Không giống rồi. Thực sự là mạt Pháp rồi. Hiện nay Phật Pháp quả thật suy. Chúng ta nói xét 10 năm so với 10 năm. Thì 10 năm sau thua suốt so với 10 năm trước. Chúng tôi bắt đầu tiếp xúc Phật Pháp là hơn 60 năm rồi. Phật Pháp không phải là hướng phát triển đi lên, thì là rơi xuống. Mười năm này thua suốt so với 10 năm trước. Chúng ta đang hình dung 10 năm sau thua kém so với 10 năm này. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Cổ thánh tiên hiền, trước thư lập thuyết, đem kinh luận, giảng giải rất rõ ràng, giảng giải rất minh bạch,
biện lý hậu nhân,
thuận lợi cho người sau, dễ dàng khế nhập, sinh khởi tín tâm, y giáo tu hành. Phật Pháp truyền đến Trung Hoa, tôi có cảm thấy trực giác như vậy. Vì sao? Những cao tăng đại đức Ấn Độ thời ấy nhiệt tâm đem kinh Phật đưa đến Trung Hoa như vậy. Trung Hoa cũng có không ít người đến Ấn Độ để thỉnh kinh. Có thể nói kinh giáo của Phật ở Ấn Độ thất truyền rồi, không còn nữa. Một bản cũng không tìm được. Kinh điển của Phật toàn tại Trung Hoa.
啊，我从文字学里，
tôi từ trong văn tự học,
体会到,
lãnh hội được,
那些印度人,
những người Ấn Độ ấy, và những cao tăng đại đức Trung Hoa ấy,
有智慧,
có trí huệ,
大慈大悲,
đại từ đại bi,
不怕,
không quản,
艰难,
艰难,
不怕困苦。
Không sợ cực khổ.
Để những kinh điển này truyền đến
Đem những kinh điển này truyền đến Trung Hoa. Để làm gì? Để bảo lưu lại.
Sau
khi Phật diệt độ, kết tập kinh tạng là dùng phạn văn.
Phạn
văn là văn tự ghép dần. Mà văn tự ghép dần. Thì những nhà Hán học phương Tây nói với chúng ta, thời gian tồn tại không được dài. Sau 200-300 năm, âm thanh lời nói biến đổi rồi. Khi đó văn tự ghi lại xem không hiểu được nữa.
À, 有几位汉学家告诉
我, có mấy vị Hán học gia nói với tôi,
Sa Sư Bia,
William Shakespeare,
去我们不远的,
cách chúng ta không xa,
400年,
khoảng 400 năm.
他的作品, 现在有很多人看
不到, tác phẩm của ông thì có rất nhiều người xem không hiểu nữa.
再过两三百年,
qua thêm 200-300 năm thì không có người hiểu nữa.
梵文也不例外，
梵文 cũng không ngoại lệ,
也是有这个问题，
cũng là có vấn đề như thế. Cho nên kinh điển truyền đến Trung Hoa, dùng Hán từ văn ngôn văn của Trung Hoa, phiên dịch ra để bảo tồn. Tại sao vậy? Bởi Hán từ văn ngôn văn siêu vượt thời gian và không gian.Không bị hạn chế bởi thời gian.
À, 2000 năm trước,
nên kinh điển có 2000 năm trước, ngày nay xem hiểu được, sẽ không hiểu sai ý nghĩa.
Và người
2000 năm sau nữa xem vẫn hiểu được. Đây là những gì đại đức thời ấy, đại từ, đại bi.
只有中国文字，
chỉ có văn tự Trung Hoa có thể
能保存、
保存lâu dài、
长久。啊，让我们想到，
khiến chúng ta nghĩ
đến, 今天世界上，
ngày nay các quốc gia dân tộc khác trên thế giới
出来，
có thánh hiền xuất hiện hay không? Có.
有没有好东西留下来？
có lưu lại điều gì tốt hay không? Có.
Bởi
vì văn tự mà là văn tự ghép dần.
Thì
300-500 năm sau thật là xem không hiểu được. Tuổi thọ tồn tại của nó không dài. Không như văn tự Trung Hoa. Ngàn năm vạn đời. Chỉ cần quý vị học hiểu được chữ Hán.
Quý
vị học hiểu được văn ngôn văn, thì quý vị đều có khả năng xem hiểu được, đều có thể hiểu được ý nghĩa, sẽ không hiểu sai. Thành lập viện Hán học cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy.Chúng ta thấy rằng hiện nay người học tập chữ Hán văn ngôn văn càng ngày càng ít. Nếu vậy sao mọi người không học nữa thì thế nào? Không học thì xong rồi. Tứ cố toàn thư không dễ dàng.
5000 năm,
trên dưới 5000 năm.
Đây là.
Những gì thánh hiền ấy,
这些
những người
读书人
đọc sách ấy,
读古圣先贤书的人，
cái người đọc sách của cổ thánh tiên hiền không còn nữa.
Là... 那就跟外国文字一样。
Vậy thì giống với chữ viết nước hoàng rồi.
再有三百年、五百年，
再过三百年、五百年、600年 nữa, thì không ai hiểu được.
那是什么样子？
Vậy thì ra làm sao?
那社会很可怕。
Vậy thì xã hội rất đáng sợ.
啊，为什么？
为什么？
伦理的教育没有了，
不，không còn giáo dục luân lý,
道德教育没有了，
không còn giáo dục đạo
đức, 因果教育没有了，
không còn giáo dục nhân quả,
教育没有，
không còn giáo dục thánh hiền nữa.
纵然科技发达，
thì dù rằng khoa học kỹ thuật phát triển,
社会是会走向黑
暗，nhưng xã hội sẽ đi vào bóng tối,
没有智慧，
không có trí huệ.
人跟禽兽，
con người không khác gì với cầm thú.
弱肉强食，
mạnh được yếu thua.
那个世界多可怕！
thế giới đó rất đáng sợ.
所以今天，
cho nên ngày nay,
我常说，
tôi thường nói,
我们只有十年时间，
chúng ta chỉ có thời gian 10 năm.
10年继承下来，
10年继承，
发扬光大，
sau đó phát dương quang đại truyền cho đời sau, thì công đức vô lượng.
啊，大家认真，
mọi người nghiêm túc
nỗ
lực, khổ nhọc đọc sách 10 năm,
学汉字，学文，
học chữ Hán, học văn ngôn văn.
啊，把群书之要继承下来。
đem bộ quần thư trị yếu kế thừa truyền lại。
群书之要，
quần
thư trị yếu, 是四库全书的
，là phần tinh hoa của
精华篇
tứ khố toàn thư。
四库太大了。
bộ tứ khố là quá lớn。
没有人
，không ai
能读得完的，
có thể đọc hết được。
啊，所以古人，
cho nên người xưa,
啊，唐太宗，
đó là do Đường Thái Tông,
他下令编的，
hạ lệnh biên soạn.
当时的动机是为自己，
动力 lúc đó là vì chính ông ta, ông ta làm hoàng đế,
统治这么大的国家，
cai trị quốc gia lớn như vậy,
dùng gì để thống trị,
dùng điều gì để cai trị,
他就想到。
Ông ta liền nghĩ
đến
trí tuệ, đạo đức, năng lực,
đạo đức,
phương pháp của
năng lý,
cổ thánh tiên hiền. Ông ấy cần những điều này. Đến ở đâu để tìm? Tìm ở trong sách cổ. Tất cả những thư viện sách ấy, ông ta đều đem tập trung lại.
找这些专家学者，
tìm những chuyên gia học giả,
từ trong đó挑选，
chọn lựa từ trong đó ra những điều ông cần.
他要的也就是我们。
điều ông ta cần cũng chính là những điều chúng ta cần.
第一个，
điều thứ nhất,
帮助我们
là giúp chúng ta,
在这一生当中,
ngay trong đời này,
度过,
trải qua.
幸福快乐的人
生，幸福快乐，
我们要不要？
chúng ta muốn hay không？
哪个人不要？都想。
ai mà không muốn？đều muốn。
群书之要能帮助你达到。
bộ quần thư trị yếu có thể giúp cho quý vị đạt được。
啊，真的像方东美
先生说的。thật sự như lời tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói。
中国古籍
sách cổ tứ khố toàn thư,
读这些书
đọc những sách ấy
是人生最高的享受,
là hưởng thụ cao nhất của đời người.
读书不苦啊,
đọc sách thì không khổ, khổ là thế nào? quý vị không có hiểu rõ thì là khổ,
nếu bạn
học hiểu rồi thì vui vẻ.
第一个目标，
Đó là
mục tiêu
thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là giúp quý vị được gia đình hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, gia hòa vạn sự hưng. Quý vị cần hay không? Gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Điều
thứ ba là giúp sự nghiệp của quý vị, bất kể quý vị từ việc nào, nghề nghiệp gì, thì trong quần tư trì yếu là trí tuệ, là tư tưởng, là phương pháp.
Chỉ
cần quý vị nắm được rồi, bất kể từ việc nào, nghề nghiệp gì, đều có thể giúp cho sự nghiệp quý vị đi lên, giúp đất nước giàu mạnh, giúp thế giới hòa bình. Đường Thái Tông nắm bắt được. Thành lập một tổ chức nhỏ, mất hết thời gian 5 năm để hoàn thành. Ông ấy dẫn đầu triều đường, đọc bộ sách này. Mỗi dương công đại thần đều phải đọc bộ sách này. Thiết lập điều gì? Kiến hòa đồng giải. Cách nhìn, cách nghĩ đối với vũ trụ nhân sinh là thống nhất rồi. Triều đường được khen là thịnh thế. Người sau mãi mãi không quên. Ở London vẫn còn khu phố người nhà đường. Biên tập của Đường Thái Tông chỉ biên tập đến thời đại của ông ấy. Thời sau ông ấy thì không có nữa. Vì vậy, bộ sách này là từ thời Tam Hoàng Vũ Đế đến thời Đông Tấn.
Đông Kinh 以后, 你看,
quý vị thấy sau thời Đông Tấn có nhà Tùy,
有唐, 有宋,
nhà Đường,
有李,
nhà Tống,
有李,
nhà Nguyên,
有清,
nhà Minh, nhà Thanh, rồi đến thời Dân Quốc.
这一千多年,
hơn 1000 năm đó có không ít sách hay.
所以,
cho nên tôi liền nghĩ đến phần tiếp theo. Sứ mạng cuối cùng của Viện Hán Học chúng ta là bổ túc nửa bộ sao của quần thư trị yếu. Cũng chính là 6 triều đại hơn 1000 năm mới vừa nói. Tất cả sách xưa đều ở trong bộ tứ khố, nên tìm ở trong bộ tứ khố, đem tìm ra lại. Theo như nhu cầu của chúng ta, chính là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Dựa vào những hạng mục lớn đó, đem những điều mà tìm ra được, bổ túc, phần thiếu của sách gốc, công đức này không thể nghĩ bàn.
Lợi ích
này là ngàn năm vạn đời. Công đức cũng như vua Đường Thái Tông. Tích tập. Công đức lớn, vô cùng thù thắng. Thành tựu này, cứu ngàn ngàn, dạng dạng người thời sau. Viện Hán Học là phải làm việc này, cho nên phải phát đại tâm, phải lập đại nguyện vì người thế hệ sau ngàn năm dạng đời, vì con cháu đời sau, thực sự giúp họ tràn đầy hạnh phúc. Phật Pháp sớm đã gắn liền cùng với văn hóa truyền thống, đã biến thành một thể, trở thành một nhà
rồi.
Nho Phật Đạo là một nhà, là một thể. Chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực học tập. Tôi là đã làm nhiều năm nay với tài sản cúng dường của đồng học nhà Phật và đệ tử nhà Phật. Tôi đem tất cả dâng ra để cúng dường mọi người. Để mọi người có thể an tâm trên mặt đời sống vật chất, không có lo lắng, để chuyên tâm nhất ý mà đọc sách cho tốt. Tứ thư là sách quan trọng nhất của nhà Nho. Có thể nói là cương yếu của Nho học. Khái luận của Nho học. Còn ở trong Phật Pháp chính là bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Là đại biểu cho toàn bộ Phật Pháp. Tứ thư là đại biểu của văn hóa truyền thống. Đó là rễ, đó là gốc. Người đọc sách thời trước mãi cho đến những năm đầu dân quốc vẫn còn. Bao nhiêu tuổi thì có thể học thuộc hết tứ thư ngũ kinh? 15 tuổi. Chúng ta làm sao có thể so sánh với họ được? Họ bắt đầu đọc sách từ bao nhiêu tuổi? Từ 3 hay 4 tuổi? Bộ Thánh học Trang Chi Trang này do Thầy Trương biên soạn đều là hoàn thành trước 10 tuổi. 10 tuổi đến 15 tuổi là 5 năm. Tứ thư ngũ kinh đều thuộc lòng qua. Thực tế mà nói, phước báo của chúng ta kém hơn họ. Trí huệ chúng ta kém xa so với họ. Chúng ta không có vận tốt như họ. Nhiều năm nay, tôi thường thường nghĩ đến làm thế nào để giúp đỡ những người trẻ tuổi, để cho họ học sách cổ,
Hán
ngữ cổ. Nhưng duyên phận đều chưa chín muồi. Năm 2015, sau khi tôi tham gia hoạt động của Liên Hiệp Quốc, đến tham quan Vương quốc Anh. Tí là lần thứ ba tôi đến Vương quốc Anh, gặp được hiệu trưởng
Hugh.
Ông ấy đã đến thăm tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đã nói chuyện hơn 3 tiếng rưỡi. Nói đến những vấn đề này, thì ông ấy nói với tôi, chúng ta sẽ mở viện Hán học để bồi dưỡng nhân tài truyền thừa, tiếp tục phát triển Hán học. Tôi nói, tốt, vậy quá tốt rồi. Không ngờ rằng ông ấy làm thật. Ông ấy nhiệt tình hơn tôi. Tôi cảm động vì ông ấy. Cho nên, công lao của viện Hán học, ông ấy xứng đáng là số 1, tôi là số 2. Tôi không bằng ông ấy. Tôi cho rằng khó nói, trong đời này không có hy vọng, không ngờ rằng ông ấy thật làm được rồi. Tôi bội phục ông ấy. Năm nay, lại đề xuất một lớp tiến sĩ hài hòa. đây là bồi dưỡng cho toàn thế giới những gì thầy truyền giáo đạt tiêu chuẩn trong mỗi tôn giáo.
Truyền giáo của lão sư.
Thực sự có thể học thông kinh điển của họ.
Giảng
rõ ràng, giảng sáng tỏ. Tôn giáo không phải là mê tín, mà tôn giáo là giáo dục. Rất nhiều học giả phương Tây đều khẳng định
Trung Quốc truyền thống văn hóa,
văn hóa truyền thống có thể cứu toàn thế giới. Tôi tin tưởng điều đó. Nhưng ai đi làm? Tuổi tôi đây không làm được nữa. Vì 91 tuổi rồi. Giờ đây tôi chỉ duy nhất một con đường. Chính là một bộ kinh này. Chính là một câu Phật hiệu này. Hy vọng đời này có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Nguyện vọng của chính mình đã thỏa mãn rồi. Ở lại thế gian này để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ người trẻ phát tâm lớn. Hiệu trưởng cũng đang giúp đỡ, còn có thêm hoàng tử nữa là hoàng tử
Sạc.
Hy vọng mọi người quý trọng duyên phận này. Tôi đã đợi duyên phận này mấy chục năm rồi, không nghĩ tới đợi đến tuổi này mới gặp được. Hy vọng sau 10 năm, quý vị đều có thể thành tựu.
Cần xa xa xa.
Rễ đã cắm xuống rồi, không có vấn đề nữa. Nhân tài hoàn truyền trong tất cả tôn giáo,
hồng truyền đề nhân tài, cũng đều bồi dưỡng ra rồi.
Cũng đều bồi dưỡng ra rồi.
Tôn giáo giáo dục.
Thì giáo dục tôn giáo phục hưng trong xã hội này, liền xuất hiện thế giới hòa bình thôi. Giáo dục tôn giáo là giáo dục gì? Giáo dục của yêu thương. Như vậy nên nhớ kỹ, kinh điển của tất cả tôn giáo bạn, quý vị đi nghiên cứu những điều dạy của họ.
Cộng đồng đó.
Cùng giống nhau là nhân từ bác ái. Đó là giáo dục tôn giáo. Nhân từ bác ái là nòng cốt của họ. Mỗi người đều có thể làm được bốn chữ này, được gọi là thượng đế yêu thương người đời, thần yêu thương người đời. Trong tâm thần có tôi. Trong tâm tôi có thần. Trong tâm thần có tôi. Tôi và thần là một thể. Loại khái niệm nhận thức này hầu như đều có trong kinh điển của mỗi tôn giáo. Cho nên giáo dục tôn giáo quan trọng. Mục tiêu cuối cùng của giáo dục tôn giáo chính là nói với quý vị, trong tâm thần có tôi, trong tâm tôi có thần, thần yêu thương người đời, tôi yêu thương người đời. Tôi với thần yêu thương người đời là giống nhau. Đó là gốc rễ lớn của giáo dục tôn giáo. Thực sự làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Đi con đường này là con đường tươi sáng rộng lớn của tôn giáo.
就不会害。
Yêu thương người thì sẽ không hại ai.
Ai nhân
thì
sẽ không.
Yêu thương người thì sẽ không lừa gạt ai.
À, chân chính làm
được. Thực sự làm được đại công vô tư.
Ai bia nhân hơn.
Yêu thương người khác còn hơn chính mình.
À, vì khổ nạn trong
sinh mệnh. Vì chúng sanh khổ nạn mà khi sinh mạng sống cũng xứng đáng.
Cũng không hối hận.
Cũng không hối hận.
Phật giáo里面讲的
trong Phật giáo gọi là Phật Bồ Tát. Chúng ta lại xem phần tiếp theo. Phần sau đoạn văn này chỉ có hai câu. Ví dụ về không nghi ngờ hối hận. Thiết nhập đại hỏa, nghĩa là giả sử vào trong lửa lớn. Đây là ví dụ. Bất ưng nghi hối, nghĩa là không nên nghi ngờ hối hận. Thiết nhập đại hỏa, thiết là giả thiết. Ý nói, giả sử vì cầu pháp mà thân vào lửa lớn cũng không nghi ngờ hối hận. Cũng không nghi ngờ, cũng chẳng hối hận. Việc này khó. Trong chú giải của niệm lão có. Chúng ta xem chú giải, xem câu tiếp theo đây. Nên giống như Đức Di Đà. Khi còn ở nhân địa, cho dù thân ở trong các khổ, nhưng tâm nguyện như thế vẫn không thoái chuyển, vậy mới là tinh sâu, vậy mới là nguyện thiết. Đầy đủ tinh sâu nguyện thiết. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, thì quý vị đã có phần ở thế giới Cực Lạc. Vì sao vậy? Bởi tiếp theo chỉ cần chịu niệm Phật thì quý vị vãng sanh. Cho nên, tinh sâu nguyện thiết là Đại Bồ Đề Tâm, là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật là cần những người như vậy. Nói tỉ mỉ về tinh sâu nguyện thiết chính là bộ kinh này. Từ đầu đến cuối bộ kinh này chính là giảng cho chúng ta tinh sâu không nghi nguyện thiết vãng sanh. Nguyện vọng vô cùng cần thiết cầu sanh tịnh độ. Vì vậy, câu phía sau này hay, thì mới là tinh sâu nguyện thiết. Lại xem kinh văn tiếp theo. Hà dị cố,
bí vô lượng ý, chư Bồ Tát,
vô lượng ức chư Bồ Tát đảnh. Giai tất cầu tử vi diệu pháp môn, tôn trọng thính văn, bất sanh vi bối. Nghĩa là, vì cớ sao? Vô lượng ức, chư Bồ Tát ấy, vân vân. Tất cả đều cầu pháp môn vi diệu này, tôn trọng lắng nghe. Không sanh chống trái. Đây là giả sử một vấn đề. Có người đến hỏi, vì sao vậy? Vì sao phải tin tưởng thế giới Cực Lạc? Vì sao phải nguyện sanh tịnh độ? Ở đây, Đức Thế Tôn trả lời cho chúng ta. Chữ bỉ đã nói ở trước.
十方世界
无量亿诸菩萨，
无量亿诸菩萨，单位
是亿，
以前
的不
是几个亿，
không phải là
十几个亿，
每
位
亿、trăm ức、vạn ức, không phải, mà là vô lượng ức. Là người như thế nào? Chư Bồ Tát, vân vân. Chẳng thể không biết điều này. Những vị Bồ Tát ấy, tất cả đều cầu pháp môn di diệu này. Không có duyên phận. Thì cầu không được. Không có duyên phận. Đi ngay trước mặt mà lại bỏ qua. Cho nên, thật sự có thể tin nguyện cầu Tây Phương thì không phải là người thường. Họ là trong đời quá khứ, trong vô lượng kiếp, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Họ có tiền căn sâu dày như vậy. Đời này gặp được Phật Pháp thì họ liền tin tưởng. Gặp được Phật Pháp thì họ liền có thể phát tâm. Chúng ta còn kém một đoạn so với họ. Có những người như vậy không? Có. Đồng học Định Tông niệm Phật giảng sanh thường thường nghe nói. Trước khi tôi đi Vương quốc Anh lần này, cũng nghe nói ở Sơn Đông có một cư sĩ đứng mà giảng sanh. Tôi còn xem được hình ảnh của cô ấy. Người đang đứng tại đó nhưng ra đi rồi. Đó cũng là biểu diễn cho chúng ta thấy. Thật sự đầy đủ, tinh sâu, nguyện thiết. Niệm Phật giảng sanh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Biết trước lúc đi, có người cũng nói cho quý vị là mấy giờ mấy phút. Chị gái của cư sĩ Lưu Tố Vân ở vùng Đông Bắc, đại khái trước 11 ngày, cô ấy tiết lộ tin tức. Cô sắp giảng sanh. Là vào năm 2012. 12 giờ ngày 21 tháng 11 nói với mọi người, người đưa tiền giảng sanh hôm đó có hơn 30 người. Quả nhiên đúng thời gian đó, một phút cũng không sai. Khi đến lúc đó, cô ấy nói với mọi người, A Di Đà Phật đến tiếp đón tôi rồi, tôi đi đây. Tự tại như vậy. Cho nên, chúng ta chẳng thể không tin tưởng. Cô ta ra đi được tự tại như vậy. Thực tế nói cô ấy đi như thế nào? là trong tâm em gái của cô ấy khi giọng nguyện cầu, có ai ra biểu diễn hay không? Khiến cho mọi người quyết chọn một lòng. Kết quả chị cô ấy nói, được, chị ra làm biểu diễn cho em. Cô Đu Tô Vân nghe được thời gian đó, chính là 2012, tháng 11, ngày 21, 12 giờ. Nghe được một dãy số như vậy. Âm thanh đến từ không trung. Trong tâm cô liền nghĩ rằng, có phải là thời gian giảng sanh của chị cô hay không? Nhưng chị cô thì không nói. Quả nhiên vào ngày hôm đó, thật đi rồi.
Ở
nơi đây, Phật cử ra ví dụ này để nói với chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng. Chú giải của niệm lão này, chú thích rất hay. Vì sao vậy? Đây là Đức Thế Tôn tự hỏi chính Ngài. Nêu ra đề xuất vì không có người khác hỏi. Tại vì sao? Từ hai bên chính diện và phản diện để hiện ra sâu sắc nghĩa ấy. Chính diện thì như trong phẩm Bồ Tát Vãng Sanh đã nói rõ, vô lượng vô số chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới ấy đều cầu pháp môn vi diệu này, tôn trọng lắng nghe, tin nhận phụng hành, đều sanh Cực Lạc. Thật vãng sanh, thật đi rồi. Câu tiếp theo đây như sau. Đa hữu Bồ Tát, dục văn thần kinh di bất năng đắc, tị cố diện đẳng, ưng cầu thử pháp. Nghĩa là, có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được, cho nên các người hãy nên cầu pháp này. Lời nói này rất là ân cần tha thiết như vậy. Rất khó được như vậy. Chúng ta xem chú giải của niệm lão, có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được. Đây là nguyên nhân gì? Tôi nghĩ mọi người cũng có thể đoán được là nghiệp chướng. Họ có chướng ngại. Không phải chướng ngại đến từ bên ngoài, đó chính là phiền não, tập khí ở bên trong. Cũng có khả năng tự mình tạo ra chướng ngại. Đọc kinh không liên tục.
Niệm
một chút thì ý nghĩ chạy tán loạn rồi.
Vọng
tưởng tạp niệm khởi lên rồi. Nếu như có tình trạng đó, thì nhất định phải khắc phục, phải sám hối, phải cầu Phật Bồ Tát gia trì. Nếu không, nhất định đời này sẽ uổng công. Vì được lại thân người, chỉ nhớ là sau 5.000 kiếp, chứ không phải là sau khi chết rồi liền có thể được thân người. Sau khi chết rồi khẳng định đọa ba đường ác, vô cùng đáng sợ. Ba đường ác quá khổ. Vì vậy câu này, có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được, cho nên các người hãy nên cầu pháp này.
念老
主席
主宰
của niệm lão,
这是第二
句, 这是câu thứ hai.
反之, 从反面,
这来约真, từ mặt trái mà nói,
多有菩萨,
有nhiều Bồ Tát, mong nghe kinh này mà không thể được.
下一篇,
这, ở trong phẩm sau lại nói,
有,
有, 有, 有, 有, 有,
有, 有,
有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有,
有, 有, 有,
有, 有, 有, 有, 有, 有, 有,
有, 有, 有,
有, 有, 有, 有,
在我们
ở thế gian chúng ta hiện nay đây,
这个事情，或者学佛同学
hoặc là học Phật ở trong dòng luận quẩn này,
你仔细去观察，
quý vị tỉ mỉ để quan sát thấy rất nhiều.
啊，讲经
他来听thì họ đến nghe,
念佛
niệm Phật thì họ đến tham gia.
Quá
tu Phật thất,
pháp
hội tam thời thể niệm họ cũng đến.
Chính
là tâm không thể thanh tịnh,
tâm
lực không thể tập trung.
Nói
cách khác,
vọng
tưởng, tạp niệm,
phân
biệt, chấp trước, quanh họ,
họ
không có khả năng khắc phục.
Làm
sao đây?
这是大病，
比癌症还严重。更严重
，hơn
bệnh ung thư.
啊，癌症不过是
不过是
身体
trên thân thể.
啊，这个是
đây chính là
một
trong những nguyên nhân
mà
đời đời kiếp kiếp quý vị không nghe được Phật pháp.
对人生
不闻佛法，不听佛法，thì đáng tiếc.
啊，出生到
畜生。
佛法
nghe Phật pháp cũng được giảng sanh,
xuất
sanh giảng sanh cũng không ít, có ghi lại, đều là tấm gương tốt của chúng ta.
Vì
thế, không nghe kinh này mà thoái chuyển vô thượng bồ đề, không thể giảng sanh chính là thoái chuyển.
这从反
面是进行来自把归纽定等引加
幕后
总结全
体总
结全体
慈悲
Phật từ bi phó chúc
căn dặn rằng
vì thế các người nên cầu pháp này. Câu này do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chúng ta phải ghi nhớ thật chắc. Phật đặt miệng nhọc lòng khuyên bảo chúng ta
来劝告我们，我们半信半疑，或者烦恼习
气，
对不起，
thì có lỗi với Phật Bồ Tát.
这是真的，
đây là sự thật.
今天
时间到，thời gian hết rồi,
我们就
试试 chúng ta học tập đến đây thôi.
愿đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh.Đều sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.